Tố Linh xin kính chào quý thính giả của Đài Phát thanh Hoa Thịnh Đốn, phát thanh từ Washington DC. Đây là chương trình Hoa Vô U, xin gửi đến quý vị câu chuyện Hai hình ảnh một cuộc đời. Từ cuộc đời của một chú tiểu đến tù bút nghiêng, sang đời binh nghiệp, đánh giặc, anh hùng mạt lộ, bị bắt làm tù binh, rồi vượt ngục, vượt biên, lưu vong, làm bố sóc nhỏ, và sau cùng trở thành nhà sư Phật giáo, nhất định thầy Huệ Quang có rất nhiều kinh nghiệm cuộc sống. Thầy sẽ hoan hỷ chia sẻ với mọi anh chị em, cựu quân nhân chúng ta nói riêng, và những ai thích thú nghe về những chia sẻ của thầy. Những kinh nghiệm mà thầy đã từng trải và sự hiểu biết về đạo Phật của thầy trên trang web Quân Nhân Phật Giáo này, kính mời quý vị theo dõi đôi dòng tiểu sử của chính nhà sư Huệ Quang chia sẻ về cuộc đời của ông. Nhà sư Thích Huệ Quang, người bạn cùng khóa 471 với tôi, ông tên là Ngô Nhật Tân, cũng có duyên gặp lại và cùng nhau trao đổi trên diễn đàn của group, cũng như các bạn đồng môn vẫn gọi tôi là Ara và tôi vẫn tiếp tục gọi lại tên tục của thầy. Gửi các bạn xem bài viết Hai hình ảnh một đời người của biệt kích 81 dù Ngô Nhật Tân. Tôi rất vui mừng khi được một người bạn mời đóng góp trong trang tôn giáo tiết mục Phật giáo trên website của gia đình Mũ Đỏ vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn và phụ cận. Trước khi bắt đầu cho những bài viết sắp tới, tôi xin được nói về bản thân mình, điều mà rất hiếm khi tôi thường đề cập đến, vì tôi nghĩ nói về nhảy dù mà bản thân chẳng có một ngày nào sống trong binh chủng này, hay nói về taekwondo mà không biết tí gì về võ thuật, nói về kỹ thuật nhảy toán mà chưa một ngày mang huy hiệu thám sát của Liên đoàn 81. Biệt kích dù, thì khi nói đến ai mà tin. Vì vậy, tôi phải nói một ít về bản thân, tạo niềm tin cho độc giả với những bài viết về Phật giáo sau này. Tôi sinh ra tại Phan Thiết, năm 8 tuổi, mẹ cho vào chùa tu học, để tránh cho con khỏi đi lính sau này, bà nói với tôi như thế. Cha tôi là một cán bộ tập kết, lúc tôi vừa tròn 1 tuổi, theo chân Hồ Chí Minh, với một ước vọng điên rồ là đẩy đất nước vào thiên đường xã hội chủ nghĩa. Trong đời tu hành, tôi may mắn gặp được một vị minh sư, thầy Thích Châu Đức, giảng sư tỉnh hội Phật học Phan Thiết. Thầy tôi thuộc dòng Thiên Minh Huế, đệ tử của Hòa Thượng Thích Quảng Huệ, nên đặt pháp danh cho tôi là Quảng Hạnh. Tôi gọi Hòa Thượng Thích Mãn Giác, Hội Chủ tịch Hội Phật giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ, là Sư Bác. Ông mất năm 2009. Thầy tôi có một lời nguyền là không bao giờ nhận đệ tử. Nhưng vì mẹ tôi có công với đạo Pháp và giúp việc Phật sự cho chùa nhiều năm và chính thức vào sống hẳn trong chùa từ năm 1968, thầy đã nhận tôi làm người đệ tử duy nhất. Tôi được đưa về làm điệu tại chùa Thiên Minh ngoài Huế, nên tôi đọc kinh rất ư là Huế và rành rỗi việc kinh kệ và tán tụng. Năm 1966, thầy gửi tôi vào tu học tại Phật Học Viện Hải Đức, Nha Trang. Tại đây, tôi được cạo cái chỏm tóc mà tôi rất ư là ghét và đã thọ sa di giới trong một đại giới đàn do Hòa Thượng Thích Tịnh Khiết chứng minh. Năm 1968, tôi rời viện vào Sài Gòn tiếp tục việc học. Năm 1970, tôi chính thức bỏ áo tu và năm 1971, gia nhập khóa 471 Thủ Đức, sĩ quan trừ bị quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Ngày 29 tháng 7 năm 1972, tôi mãn khóa, mang cấp bậc trung úy và phục vụ tại Liên đoàn 81 biệt kích dù. Tháng Giêng năm 1975, Tôi thuyên trưởng về sư đoàn nhảy dù, phục vụ tại tiểu đoàn 5, lữ đoàn 3 nhảy dù, cho đến ngày đơn vị tan hàng tại mặt trận Khánh Dương. Tôi chạy vào được gần Phan Rang thì bị bắt và nhốt tại trại cải tạo Cà Tốt. Năm 1978, tôi cùng một số lớn tù cải tạo được tạm thả và được đưa về Phan Thiết điều trị bệnh. Vì quá nhiều tù nhân đã chết vì một chứng bệnh kỳ quái, không tên, khi ở trong khu rừng thiêng nước độc Cà Tốt. Khi được lệnh triệu tập của Việt Cộng để trở lại học tập cải tạo, tôi đã cướp ghe và cùng một số cựu quân nhân vượt biển, đến được bờ tự do, sau 4 ngày lênh đênh trên biển Thái Bình Dương. Tháng 12 năm 1978, tôi định cư tại Canada. Năm 1979, tôi lấy vợ và có 2 con, một trai, một gái. Tôi trở lại sinh hoạt với chùa chiền năm 1980. Vì dân tị nạn tại Ottawa cùng góp công, góp của xây chùa. Nhưng không ai biết kinh kệ một cách chuyên nghiệp như tôi. Tôi làm trong ngành computer sau khi học xong college. Tôi dốt về kỹ thuật lắm, nhưng phải chịu đấm ăn xôi để đem paycheck về cho vợ nuôi các con. Biết mình sẽ không sống sót lâu trong lĩnh vực điện toán, tôi túc ta túc tắc lấy course ban đêm. Năm 2002, tôi hoàn tất được cử nhân tâm lý. Vợ con lúc này cũng khá ổn định về nghề nghiệp và học vấn. Tôi xin phép vợ cho tôi đi tu. May thay, mặc dù là một người Công giáo gốc, bà hỗ trợ cho việc trở lại con đường tu tập của tôi. Tôi phục vụ cộng đồng một thời gian và nhờ tìm tòi nghiên cứu, tôi thấy mình thích hợp với truyền thống nguyên thủy hơn là Đại Thừa. Tôi khăn gói đi Miến Điện, thọ tỳ kheo giới bên đó, lưu lại tu học cho đến khi thầy cho phép trở lại quê nhà Canada để trao truyền lại pháp môn thiền định Vipassana theo truyền thống Miến Điện. Năm 2014, tôi học xong cao học ngành tôn giáo và chính trị. Năm 2016, tôi nhận được học bổng để theo học PhD khoa chính trị tại Đại học Carleton. Hiện tại tôi vừa học vừa dạy về chính trị cho sinh viên năm thứ nhất và năm thứ nhì của Đại học Carleton, Ottawa, Canada. Ngoài ra, tôi cũng đang dạy thiền và Phật Pháp cho Phật tử tại chùa Tích Lan. Riêng một ngôi chùa Từ Ân là nơi tôi đang sinh hoạt thường xuyên. Ngoài việc lo cho Phật tử việc kinh kệ và thiền định, tôi còn phụ trách việc giảng dạy cho sinh viên và học sinh trung học, thường xuyên đến chùa để tham khảo và nghiên cứu về đạo Phật. Theo triết học về tôn giáo, từ khi có con người, vì cảm thấy mình quá nhỏ bé và khiếp sợ thiên nhiên, nên ở đâu cứ thấy núi thì thờ, sông thì thờ thần sông, hễ thấy cái gì ngoài tầm hiểu biết thì cứ thế mà thờ mà lạy. Tôn giáo vì thế không thể tồn tại ngoài con người, vì từ con người mà ra. Trong Phật giáo có câu Phật Pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác, có nghĩa là ta phải tìm Phật Pháp ngay trong cuộc sống của chúng ta. Nếu bỏ thế gian này để đi tìm sự giác ngộ thì chẳng thể nào tìm ra được. Nói đến đạo Phật, chúng ta cần phải nghĩ đến cái gọi là Buddhism Egoism, có nghĩa là đạo Phật đi vào cuộc đời. Đạo Phật không thể tồn tại được nếu chúng ta cứ theo một khuôn mẫu lối cũ. Đó là IA tụng niệm kinh kệ bằng tiếng Hán. Đạo Phật cũng không thể phát huy bên Tây phương được nếu cứ nhìn đạo Phật qua một lăng kính mê tín dị đoan. Đạo Phật rất đơn giản, sự giác ngộ nằm trong tầm tay của người thực hành và ngay trong cuộc sống hàng ngày. An lạc và hạnh phúc có mặt chung quanh chúng ta hàng ngày hàng giờ. Chúng ta nhìn nhưng không thấy được chúng. Một Phật tử hỏi tôi, tại sao con cứ khổ hoài? trong khi con đi chùa thường xuyên và bố thí nhiều lắm, có phải điều Phật dạy khó thực hành lắm phải không thầy? Tôi trả lời, chúng ta không làm được điều Phật dạy, vì điều Ngài dạy đơn giản quá. Chúng ta có khuynh hướng đi tìm những điều linh thiêng hay phép màu từ chư Phật để cầu xin. Phật thua xa David Copperfield, một nhà ảo thuật lớn mà thế giới ai cũng biết tên. Vì Ngài không làm được những điều của Copperfield, Ngài không thể ngồi một chỗ búng tay hay khảy móng tay, móng chân và làm cho chấn động cả tam thiên đại thiên thế giới như chúng ta thường nghe mấy thầy giảng dạy. Cho dù có nhiều vị cũng cố giảng nghĩa qua một lăng kính khác, để Phật tử nghe dễ chấp nhận hơn. Ngài chỉ thở, nhưng thở từng ngày này qua ngày khác, tháng nọ sang tháng kia, với một sự tỉnh thức trong từng giây phút. Phật đã dạy một con đường đơn giản, nhưng chúng ta không chịu đi, chỉ vì chúng ta còn nhiều ham muốn trong cuộc đời. Nếu có người chịu đi, thì họ lại thiếu kiên nhẫn, hay thiếu nỗ lực, bỏ dở nửa chừng. Tôi thường nhắc nhở Phật tử, đạo Phật là đạo để nếm, chứ không phải là đạo để nói. Có nhiều người nói rất văn hoa, trôi chảy, vì đạo Phật cho họ những điều kiện tốt để họ nói. Nào là kinh, luận, này luận nọ, nào là duy thức tâm, nào là khoa nghiêm tâm, nào là thiền tâm. Nhưng khi nói động đến, thì họ nổi cơn tự ái, như một kẻ điên. Mớ lý thuyết của đạo Phật mà họ đọc được, tự dưng biến mất. Lúc ấy, chẳng có gì ngoại trừ một cái ngã to tướng. Tôi nói với những người Phật tử Tích Lan, có một cái thước để đo sự tu tập của quý vị. Nếu ai nói động đến quý vị, mà quý vị nổi điên lên, hay chỉ một chút bực mình nhỏ, quý vị nên nhận biết là quý vị đã tu sai rồi và phải bắt đầu trở lại từ con số 0. Nếu nhận biết mình không hờn giận khi người khác nói động đến mình, đừng tự mãn, phải tiếp tục con đường tu tập. Vì đường tu tập giống như đi ngược dòng nước, nhiều chông gai và nặng nề lắm. Nếu các bạn muốn đi tìm một vị thầy để nương tựa tu tập, không cần phải đi tìm một cao tăng, nhưng hãy tìm một thanh tịnh tăng. Đạo đức suy đồi gây đại họa, thần Phật giang tay cứu độ ai? Câu chuyện dưới đây xảy ra vào một thời rất xưa, xưa lắm rồi. Thời ấy, vùng đất mà ngày nay là ốc đảo nằm trong sa mạc Gobi đã từng là nơi đất đai màu mỡ, hoa trái bốn mùa. Nơi đây có hai bộ lạc cùng sinh sống, họ thân thiết và hòa thuận như anh với em. Nhưng rồi dần dần, khi chuẩn mực đạo đức ngày một suy đồi, hai bộ lạc đã không còn thuận hòa như trước nữa. Giữa họ bắt đầu xảy ra tranh chấp, rồi xung đột, chiến tranh. Mảnh đất hiền hòa nay cũng nhuốm màu máu đỏ. Bởi nhân tâm suy thoái, nên khắp nơi đâu đâu cũng cùng cuộc một màu đen nghiệp lực. Để cứu vớt họ, một vị thần đã giáng hạ xuống nhân gian trong dáng vẻ của một đạo sĩ. Ông không quản dụng tâm khó nhọc, đối mặt với lòng người hiểm ác. Ông vẫn kiên trì, giảng cho họ về các đạo lý nhân sinh, dạy họ biết trân quý, sinh mệnh, trọng đức, hành thiện, và sống tốt hơn mỗi ngày. Nhưng, dẫu đạo sĩ có từ bi khổ nhọc đến đâu, ông vẫn phải bất lực khi nhận ra rằng, con người thật sự rất khó cứu độ. Họ không những không nghe lời đạo lý, mà còn tìm mọi cách hãm hại ông. Cuối cùng, vị đạo sĩ buộc phải nói với họ, sẽ có một thảm họa xảy ra trên mảnh đất này, biến nơi đây thành một hoang mạc lớn, và những ai hành ác sẽ bị trừng phạt vì hành động của chính mình. Hầu hết, những người trong bộ lạc đều làm ngơ trước điều này. Họ thậm chí còn chế nhạo và ném đá vào ông. Chỉ có một vài đứa trẻ tin rằng ông là thần tiên từ thiên thượng. Chúng quỳ xuống xin được theo lời chỉ dẫn của ông. Vị đạo sĩ mỉm cười hiền từ nói, ta sẽ đưa các con tới một nơi an toàn vào tối nay. Bất kể điều gì xảy ra, các con chỉ cần nằm ở đó và nghĩ về ta, rồi mọi thứ sẽ tốt đẹp thôi. Nhưng hãy nhớ rằng, các con phải giữ kín chuyện này. Nếu tiết lộ thiên cơ, các con sẽ phải chịu chung số phận như những người còn lại. Đêm hôm đó, một trận bão cát nổi lên, cả vùng đất Trù Phú nhanh chóng chôn vùi trong biển cát. Mọi thứ rồi cũng qua đi, chỉ còn lại hoang mạc mênh mông cát trắng, từng đụng cát nhấp nhô, từng sóng cát mịt mù. Ai có thể biết rằng bên dưới khung cảnh hùng vĩ của đại mạc ấy lại là một bí mật đau thương. Khi vị đạo sĩ trông thấy cảnh này, ông bật khóc. Ông có thể làm gì đây? Đó là lựa chọn của họ, vì họ đã không thể trân quý chính bản thân mình. Mặt trời lại mọc như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Những đứa trẻ cũng vừa thức giấc. Chúng kinh ngạc vô cùng khi nhìn thấy sa mạc, rồi chúng bật khóc. Vị đạo sĩ hỏi, tại sao con khóc? Những đứa trẻ nói rằng, chúng khóc thương cho những người trong bộ lạc. Chỉ vì quá chấp mê, bất ngộ, họ đã phải chịu nhận kết cục bi thảm, vĩnh viễn chôn vùi trong cát. Những đứa trẻ này, bởi tâm hồn quá thánh thiện, nên nước mắt của chúng rơi xuống đâu, thì nơi đó mọc lên những đám cỏ xanh rì. Cỏ vẫn đứng vững, ngay cả khi gió mạnh ào ạt thổi, vẫn xanh mướt, ngay cả khi nắng đại mạc đốt thiêu. Đạo sĩ hướng dẫn những đứa trẻ tu luyện, ông dạy chúng ngồi thiền, nhưng giữa đại mạc này, chúng cũng cần phải có đồ ăn, thức uống, trong khi ông lại không thể dùng thần thông để tạo ra những thứ ấy, bởi thiên thượng có chỉ dụ rằng sa mạc xuất hiện là bởi đạo đức của con người đã suy đồi. Bất cứ ai muốn tu luyện tại đây đều phải kiên định và có niềm tin mạnh mẽ mới có thể trở về. Đạo sĩ hiểu rằng những đứa trẻ thiện lương này phải trải qua một cuộc khảo nghiệm khắc khe để chứng tỏ chúng có đủ chính kiến, niềm tin và kiên định. Ông bèn nói, ta buộc phải rời đi cho một đoạn thời gian. Các con hãy ở đây tu luyện, nhất định phải tinh tấn, đừng bao giờ buông lơi. Rồi ông biến mất. Lúc đầu, những đứa trẻ rất kiên định, nhưng sau đó, một số không thể chịu được cơn đói và bỏ đi tìm thức ăn. Chúng bị lạc trong bão cát, rồi chôn vùi trong cát. Một số còn lại thì mãi mê vui chơi, chúng không còn nghĩ đến tu luyện nữa và bị chết trong sa mạc. Cuối cùng, chỉ còn lại duy nhất một đứa trẻ. Trong lòng cậu luôn nghĩ về tu luyện, dẫu hoàn cảnh có khắc nghiệt đến đâu, cậu bé vẫn có niềm tin mạnh mẽ vào sư phụ của mình. Đã nhiều ngày trôi qua, nhưng cậu vẫn ngồi đó thiền định, mặc kệ cơn đói khát, mặc kệ gió cát đang gào thét như muốn chôn vùi mình. Ngay cả khi mắt và mũi dính đầy cát, cậu vẫn ngồi đã tọa tại đó. Bên tai cậu luôn vang vẳng lời dặn dò của sư phụ, nhất định phải tinh tấn, đừng bao giờ buông lơi. Dần dần, khi môi khô và nứt nẻ, cơ thể bắt đầu mất nước, cậu vẫn nghĩ, dẫu điều gì xảy ra, ta vẫn phải tu luyện, ngay cả có mất đi mạng sống chăng nữa. Điều sư phụ nói là đúng, Ngài đã cho ta hiểu pháp lý và ý nghĩa chân chính của sinh mệnh, vậy nên ta không cần đòi hỏi gì khác. Trong thời khắc quyết định giữa sự sống và cái chết, cậu bé vẫn không bận tâm về những được và mất. Niềm tin của cậu dẫu vô hình nhưng lại có sức mạnh làm cảm động trời đất. Một nữ thần áo trắng xuất hiện trên bầu trời. Ngài đã vì niềm tin của cậu mà rơi lệ. Nữ thần ngước mắt lên, nhìn mặt trăng lưỡi liềm. Rồi ngài vẫy tay và một con suối hình lưỡi liềm với dòng nước trong mát xuất hiện trước mắt cậu bé. Nữ thần lại vẫy tay lần nữa. Trên đại mạc bỗng hiện lên cây xanh, ao cá với vịt ngang bơi lội. Vào thời điểm ấy, vị đạo sĩ trở lại. Ông cười với cậu bé và nói, con trai, con đã vượt qua khảo nghiệm. Giờ thì con đã đắc chính quả và cũng để lại một tấm gương sáng cho hậu thế. Mọi thứ sẽ còn tiếp tục tại đây và dòng suối lưỡi liềm sẽ không bao giờ cạn cho đến khi tiêu chuẩn đạo đức của con người trượt dốc. Nó sẽ dần dần cạn đi. Dòng suối này là một lời nhắc nhở cho nhân thế. Sau này, nơi ốc đảo có thêm nhiều người sinh sống. Thậm chí, các ngôi chùa cũng xuất hiện quanh dòng suối này. Hậu nhân không còn nhớ tới trang sự bi thương ngoài một dòng suối trong mát hình mặt trăng lưỡi liềm. Họ đã phỏng theo hình dáng mà đặt tên cho dòng suối ấy là Nguyệt Nha Tuyền. Giờ đây, các gió đại mạc đã phủ mờ lớp bụi thời gian, nhưng dòng suối Nguyệt Nha thì vẫn còn ở đó như một lời nhắn nhủ. Khi con người không còn xứng đáng là người nữa, thì những gì họ phải đối mặt chính là sự hủy diệt. Để cứu rỗi những linh hồn lầm lạc thì duy nhất chỉ có trọng đức hành thiện, tu luyện kiên định mới có thể thực sự làm lay chuyển đất trời. Ngày hôm nay, Đại Pháp khai truyền giữa thế sự rối ren, giữa nhân tâm suy đồi, giữa dòng đời trong đục, vẫn có những con người thầm lặng đang cố lội ngược dòng để tìm về với bản chính ban sơ thuần pháp của mình. Họ tin vào tu luyện, tin rằng chân thiện nhẫn là giá trị vĩnh hằng để cứu rỗi thế gian này và thấm thoát giữa đại mạc Gobi cằn cỗi. Một dòng suối trong trẻo và tĩnh lặng vẫn nằm đó như một phép màu.
Chương trình Hoa Vô U xin được dừng lại nơi đây. Tú Linh cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin hẹn lại quý vị vào chương trình kỳ tới.